Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày mùng 10 tháng 5 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật đản sinh như một hoa sen nở giữa ao bùn tanh hôi. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong suốt một tuần lễ, chúng ta đã lễ lạy cuộc đời của Đức Phật, đã trì niệm các kinh sám cũng như hồng danh của chư Phật Bồ Tát, và hôm nay đây chúng ta làm lễ hoàn nguyện để đem tất cả cái phước lành của cái sự lễ lạy trì niệm hồng danh đó cầu cho mình, cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, người còn thì được sống trong an vui hạnh phúc, được bỏ tà đi theo con đường chẳng, lại được phát tâm bồ đề mà trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Chúng ta cũng đem tất cả phước lành đó hồi hướng mà cầu cho cựu huyền thất tổ, các tôn thân quyến thuộc đã qua đời được siêu sanh về miền tịnh độ. Chúng ta cũng đã nguyện đem tất cả phước lành ấy hồi hướng mà cầu cho cái Phật sự tái tạo ngôi bạc điện của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam được sớm thành tựu và kết thúc, mở rộng tấm lòng của mình nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến dân tộc quê hương, nghĩ đến thế giới đang trong cái thời buổi điêu linh vì hận thù chiến tranh khủng bố, mà cầu cho Phật pháp trường tồn, cho đạo tràng hưng thịnh, cho dân tộc tự do, cho thế giới hòa bình và cho tất cả muôn loài chúng sanh đều an lạc. Gần như trong suốt một tuần lễ, tôi đã có cơ hội để nói nhiều về những cái phẩm tính cao cả ở Đức Phật và ở đức cuộc đời của Đức Phật: lòng từ bi vô lượng, trí tuệ vô song, tinh thần bình đẳng chưa từng có ở trong lịch sử. Tất cả đó làm nên một hình ảnh đẹp biết bao nhiêu, hình ảnh của Đức Phật giữa một thế giới đầy hận thù tranh chấp, đầy vô minh mê muội. Tất cả đó cho ta thấy thì con đường của đạo Phật, con đường của từ bi, con đường của trí tuệ, con đường của bình đẳng chân thật, con đường đó thưa quý vị đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay trong cái buổi hoàng nguyện, chúng tôi muốn mời tất cả đại chúng lặng lòng một lần nghĩ đến cái cuộc đời của Đức Thế Tôn, để từ ở nơi đó ta khắc ghi thêm một lần những phẩm tính cao đẹp của Đức Phật và của đạo của Phật, mà chúng ta may mắn được sinh ra làm con của Ngài, được còn nghe lại pháp âm của Ngài ở giữa thế gian này. Từ trong cái chủng A Tỳ địa ngục, thân đang chịu khổ, nhìn thấy chúng sanh đang chịu khổ, mà Đức Bổn Sư từ trong vô lượng kiếp đã giảm phát lên một cái lời thề nguyện to lớn, phát thề để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Rồi trong vô lượng kiếp đó, Đức Phật đã hành Bồ Tát Đạo, đã đem vô lượng thân mà cúng dường cho vô lượng chư Phật, mà cứu độ cho vô lượng quần sanh, đến cái mức mà kinh sách bảo rằng trong cái cõi đại thiên thế giới này không một hạt cát hạt bụi nào mà không phải cái chỗ bỏ thân của Bồ Tát để cứu độ chúng sanh hết cả. Gặp lúc đói kèn, Ngài hiện ra lương dược để cứu độ cho người cho vật. Gặp lúc dịch bệnh, Ngài hiện ra dược thược thuốc hay để chữa bệnh cho mọi người mọi loài. Đức Phật là như thế, trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, không một việc gì Ngài không làm, không một chúng sanh nào Ngài không độ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Đó là lời nguyện của Đức Bổn Sư trên con đường hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp. Và lời nguyện đó trở thành một cái lời tâm nguyện mà chúng ta vẫn tụng đọc trong tất cả các đạo tràng xưa nay. Rồi như một vị Bồ Tát nhìn thấy thế gian trong cái cõi diêm phù đề này, trong cái thế giới ta bà này, chìm đắm trong đau khổ, trong phiền não trói buộc, trong tham sân chấp ngã, trong mê tín cuồng tín, Bồ Tát đã thị hiện ở giữa thế gian này, đã đi vào ở trong hoàng hậu Ma Gia, nhập thai rồi trụ thai ở đó, và cuối cùng hoàng hậu Ma Gia đã đản sanh thái tử, đản sanh một vị Bồ Tát ở giữa thế gian này, đó là thái tử Tất Đạt Đa ở tại vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây Vô Ưu. Hãy nghĩ lại một lần, hoàng hậu là hoàng hậu, thái tử ra đời là ở trong cái dòng hoàng thân quốc thích cao quý trong xã hội, nhưng Ngài đã không đản sanh ở trong cung vàng điện ngọc, Ngài đản sanh giữa một vườn cây hoa nở, giữa trời giữa đất thiên nhiên. Và hình ảnh đó ta sẽ còn thấy và tiếp diễn ở trong cuộc đời của Ngài cho đến khi Ngài nhập diệt ở tại rừng Cấu Thi Na. Ngài đản sanh, Ngài cất những bước chân đầu tiên của Ngài và cái lời Ngài tuyên xưởng giữa thế gian này, trên trời dưới đất chỉ có ta là cao quý hơn hết tất cả. Đừng nghĩ rằng đây là một cái lời tuyên bố của một con người ngạo mạn tự xem mình đã độc tốt. Bởi vì ngay như cái chữ gọi là Như Lai, ngay như cái chữ Tathagata hay là cái chữ Phật, chữ Buddha, không bao giờ có nghĩa là độc tôn về tất cả. Buddha là bậc tỉnh thức, là bậc giác ngộ. Ai trong thế giới của loài người, ai trong thế giới của Atula, ai trong thế giới của chư thiên và ngay cả trong những cảnh giới khổ đau mà tỉnh thức, mà giác ngộ hoàn toàn, tất cả đó đều trở thành một vị Phật, trở thành một bậc giác ngộ. Cho nên cái câu mà bảo rằng trên trời dưới đất chỉ có ta là cao quý hơn hết, nên hiểu một điều, trên trời dưới đất chỉ có bậc giác ngộ, chỉ có bậc tỉnh thức giữa một thế giới mê muội, giữa một thế giới chìm đắm trong u minh, chỉ có một cái bậc như vậy mới là cao quý hơn hết tất cả. Và cái sự cao quý đó thể hiện ngay ở trên những bước chân của Ngài, những bước chân đầu tiên đặt trên mặt đất, và những đóa hoa sen đã nở ra để đỡ lấy những bước chân của Ngài đó. hoa sen nở ra đỡ lấy bước chân. Ít nhất nó cũng mang cho một cái tính biểu tượng. Đó là gì? Hoa sen nở giữa bùn lầy. Những ao bùn kia ô uế dơ bẩn biết bao nhiêu. Những hoa sen này chẳng hề dơ bẩn hôi tanh chút nào hết cả. Một hoa sen tinh khiết tỏa hương thơm giữa một ao bùn dơ bẩn đầy xấu ác. Cũng như vậy, Đức Phật xuất hiện giữa đời giống như một đóa hoa sen giữa ao bùn đầy những thứ dơ bẩn, và rồi tất cả đó nó được chứng thực ở trong cả cuộc đời của Ngài. Giữa một thế gian đầy tranh chấp hận thù, Ngài sống với cái tâm không tranh chấp, không hận thù. Giữa một thế gian đầy cố chấp hẹp hòi, Ngài sống với cái tâm hỷ xả bao dung. Giữa một cái xã hội, một thế giới tàn sát lẫn nhau, Ngài sống với cái tâm từ bi, chỉ biết xót thương người, thương đời, mặc cứu hộ cho tất cả. Giữa một thế giới chìm đắm trong vô minh, giữa những con người tự biến mình thành những kẻ nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho thần linh, Ngài là bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ, đứng giữa thế giới loài người như thế. Không khác gì hình ảnh của một đóa hoa sen ở trong ao bùn hết tất cả. Đức Phật là đấng từ bi. Có ai là người con Phật không từng nói như vậy? Và đúng cái tâm từ bi của Ngài đó đã thể hiện ngay cả trong suốt cuộc đời của Ngài. Khi Ngài ngay cả đang còn là một người chỉ mới lên năm lên mười, nhìn thấy một con chim bị bắn bởi một người anh em họ của Ngài đề bà, chim rớt xuống với mũi tên còn cắm ở trên mình. Thái tử Tất Đạt Đa còn trẻ đã tới ôm con chim vào lòng, đã rút mũi tên ra và đã tự thân băng bỏ cứu chữa cho con chim đó. Lòng từ đã cứu độ cho mạng sống của một con vật nhỏ bé ngay từ khi còn nhỏ. Khi cùng đi theo vua cha tham dự cái buổi lễ hạ điện, tức là cái buổi lễ cày ruộng, Ngài nhìn thấy cái lưỡi cày mỗi lần đi qua. Khi mà những lớp đất vỡ lên thì bao nhiêu con giun con dế quằn quại ở trên đó. Rồi những con chim bay xuống ăn lấy những con vật như thế. Ngài trầm tư và thấy ra cái nỗi khổ của tất cả chúng sanh trong đời, ăn thịt uống máu lẫn nhau. Lòng từ bi của Ngài đã trỗi dậy để mà bao trùm hết tất cả chúng sanh vạn loài khi Ngài đang còn là một thái tử trẻ tuổi. Rồi Ngài đã đi ra bốn cửa thành để học cái gì ở đó? Để học lấy tất cả những bài học của đời sống. Đời sống này là gì? Là sanh, là già, là bệnh, là chết. Khi Ngài đi ra bốn cửa thành, hãy hiểu đó là Ngài bắt đầu đi một cuộc đời để giáp mặt với cuộc đời, để nhìn rõ cái sự thật nằm ngay trong cuộc đời. Và sự thật đó Ngài thấy trước mắt mình, sanh ra như thế, già yếu như thế, bệnh hoạn đau khổ như thế, chết đi trong cảnh tự biệt sanh ly, khổ biết bao nhiêu. Và câu hỏi lớn nhất đã bắt đầu vang động trong tâm tư của Ngài: tại sao mà con người phải già phải bệnh, rồi đấy ta cũng sẽ già sẽ bệnh như thế ư? Tại sao những con người đang sống an vui kia mà lại ngã xuống chết, rồi đấy ta cũng sẽ chết như thế ư? Nếu cuộc đời này già là bệnh là chết, vậy thì đâu là cái ý nghĩa chân thật của đời sống này? Những câu hỏi đó đã bắt đầu đánh mạnh và ở trong tâm thức của một người thiếu niên trẻ tuổi đầy lòng từ bi. Còn chúng ta, thưa quý vị, ngày nào mà chúng ta không tiếp xúc với những hình ảnh đó của cuộc đời đó, vào bệnh viện ta thấy bao nhiêu kẻ quằn quại trên những giường bệnh, xuống nhà quàng ta nhìn thấy bao nhiêu những người chết đi rồi, thân nhân quay quần chung quanh mà khóc lóc, đau khổ biệt mình. Nhưng mà có khi nào ta tự hỏi, tại sao già, tại sao chết? Có khi nào ta tự đặt mình vào, rồi đấy già, rồi đấy sẽ chết như thế đó? Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật đó thì không. Khi giảm mặt cuộc đời, tất cả cái hiện thực của đời sống đó đánh mạnh vào trong tâm thức của Ngài để bắt đầu thúc đầy ngài đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Nếu sinh ra đời chỉ để già để bệnh thì đâu là cái ý nghĩa chân thật của đời sống này? Nếu sinh ra để rồi chết đi, vậy thì còn có ý nghĩa gì cho một kiếp làm người ngắn ngủi? Những câu hỏi đó đã thúc đẩy ngài lên đường để mà đi tìm câu trả lời cho nó. Và rồi giữa một đêm khuya, ngài đã từ bỏ hết tất cả, từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ cả cái ngai vị của một bậc đế vương, bao nhiêu thứ mà con người ta chém giết nhau để tranh giành, để cướp đoạt, tất cả những thứ đó Đức Phật từ bỏ hết tất cả. Một tấm thân vương giả sống trong cung vàng điện ngọc, giờ đấy trong đêm khuya đi vào trong chỗ núi thẳm rừng sâu, chẳng biết cái gì sẽ chờ đợi mình ở trước mắt, nhưng mà chỉ duy nhất một khát vọng núng nổ này, phải đi tìm câu trả lời đâu là cái ý nghĩa thực sự của tất cả những gì đang có mặt ở đây, đâu là cái ý nghĩa thực sự cho một kiếp sống mà rồi cái già cái chết nó sẽ đến với tất cả, đâu là cái bất sanh giữa những sanh diệt như thế này. Chỉ một câu hỏi đó, chỉ một lòng khao khát tìm câu trả lời đó để cứu mình, cứu độ tất cả chúng sanh, mà Thái tử Tất Đạt Đa đã dám từ bỏ hết tất cả để một thân đi vào trong chỗ núi thẳm rừng sâu để chỉ mong đi tìm câu trả lời. Cứ tưởng tượng đi quý vị, tôi không hình dung nổi, nếu đặt mình vào ở đó mình đủ sức để cất những bước chân như vậy, không dễ đâu. Ngày nay ta đi đâu? Ta chỉ đi tìm cầu cái sướng, ta đi tìm cầu cái ăn cái ngủ. Còn Đức Phật ngày xưa có bao giờ bận tâm về những thứ phù phiếm như vậy trong cuộc đời đâu? Cho nên từ đó ta mới thấy cái hình ảnh của Đức Phật cao cả biết bao nhiêu, cái chí nguyện của ngài cao cả biết bao nhiêu. 6 năm khổ hạnh tuyệt lành non cao, và rồi ngài đã đến ở bên dòng sông Ni Liên. Sau khi thọ nhận cái bạc sự cúng dường của một nàng thôn nữ, bởi vì ngài đã thấy rõ thêm một điều sau 6 năm khổ hạnh, đó là sự khổ hạnh này chỉ làm thui chột cái tinh thần của con người, không đưa con người phát sanh tuệ giác, không đưa con người chứng đạt được chân lý. Cho nên ngài cũng đã từ bỏ nó, như từ bỏ cái cuộc sống dục lạc của bậc đế vương. Đó là 2 sự từ bỏ vĩ đại, không dễ lắm. 2 sự từ bỏ vĩ đại: từ bỏ cuộc sống dục lạc, bởi vì ngài nhìn thấy rõ một cuộc sống dục lạc thật là không xứng đáng với cái phong cách của một con người, và chỉ vùi chôn con người ở trong đau khổ mà thôi. Một cuộc sống khổ hạnh là cuộc sống tự mình hành hạ mình, cũng chẳng đưa con người tới tuệ giác, cũng chẳng giải thoát được con người ra khỏi đau khổ. Ngài đã can đảm từ bỏ hết 2 cái thái cực đó để rồi ở những gốc cây bồ đề bên dòng sông Ni Liên, ngài phát một lời thề nguyện lớn. Lời thề đó là gì? Dù thịt ta có nát, dù xương ta có tan, ta nguyện không rời bỏ chỗ này nếu ta chưa tìm ra đạo cả. Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề để bắt đầu từ mình quán chiếu, từ mình trầm tư, từ mình đi vào trong cái cảnh giới của thiền định. Và cuối cùng sau 49 ngày đấy, tham thiền nhập định, ngài đã nhìn thấy cái gì? Ngài đã nhìn thấy được tất cả vô lượng kiếp sống của mình cũng như của tất cả chúng sanh. Ngài đã nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy vô biên vô cùng thế giới. Ở nơi đó, những chúng sanh vàng loài đáng như thế nào? Nhưng mà quan trọng hơn hết, ngài nhìn thấy rõ, và ngài đã đoạn trừ hết tất cả bao nhiêu phiền não trói, chứng đắc cái gọi là lầu tầng thông, một cái thứ thần thông mà ngoài đạo không thể nào có được. Đó là thứ thần thông mà dứt trừ tất cả các phiền não lầu hoặc. Ngoài đạo có thể tu luyện thần thông để bay trên trời, ngoài đạo có thể tu luyện thần thông để làm như những ông đi ở dưới đất, ngoài đảo có thể tu luyện thần thông để có thể đi trên mặt nước, nhưng mà ngoài đảo không thể tu luyện thần thông để mình dứt trừ tất cả các phiền não tham sân ôn chấp. Ngoài đảo không thể cho con người ta cái tâm hoan hỷ an tịnh giữa bao nhiêu những được mất hơn thua, những hen chê, những tật đổ của thế gian này. Thần thông của Phật chính là chỗ đó. Thần thông của những người đệ tử Phật chính là cái thần thông dứt trừ được tất cả mọi phiền não tham sân trói buộc, sống không tham dục giữa những kẻ tham dục, sống không sân hận giữa những kẻ sân hận, sống với tâm từ bi giữa những con người độc ác, sống hy xa giữa những kẻ cố chấp, sống trí tuệ giữa những con người mê muội. Đó là cái thần thông ở Đức Phật, và thần thông đó ngài đã chứng ngộ. Và rồi buổi sớm tinh sương ngài đã chứng thành đạo quả ngay dưới gốc cây bồ đề, mà ngài đã tham thiền nhập định đó. Dưới cội bồ đề đại phá ba quân, ma quân ở đấy chính là những ma quân nằm ở ngay dưới con người, ở những phiền não tham sân chấp ngã từ vô lượng kiếp, và tất cả chúng sanh đeo mang vào đó. Ngài đã chiến thắng tất cả cái đó. Ma quân ở đây cũng có thể từ ở trên trời, từ ở trong thế giới của loài người, những kẻ tham tàn không muốn có một bậc giác bồ giữa thế gian này, cho nên tìm đến quấy phá. Nhưng nội ma ngoại chướng không một cái gì có thể cản được cái ánh sáng tuệ giác từ nơi một trái tim, từ nơi một tâm hồn không còn mảy may vướng mắc, không còn mảy may trói buộc. Ngài chứng thành đạo quả dưới gốc cây bồ đề. Ngài chứng thành đạo quả, ngài giác ngộ cái gì ở dưới gốc cây bồ đề đó quý vị? Ngài nhìn thấy rõ sự thật đau khổ của trong cõi đời. Ngài nhìn thấy rõ cái cội nguồn của tất cả những khổ đau này. Ngài nhìn thấy rõ cái sự chấm dứt khổ và đâu là cái con đường để đưa tới chấm dứt khổ. Sự giác ngộ đó của Đức Phật, thưa quý vị, giải thoát con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ cho dục vọng và cho các thần linh. Con người sống nô lệ cho dục vọng của mình, cho nên vì dục vọng mà con người tạo ra bao nhiêu tội lỗi trên đời. Nhưng đồng thời con người cũng sống để làm nô lệ cho các thần linh. Nghe chỗ này có ông thần tới lạy lục cúc bái, nghe chỗ kia có ông thần tới lạy lục cúc bái, cầu xin này cầu xin nọ. Có tôn giáo nào trong lịch sử loài người mà không đưa ra hình ảnh những vị thần linh để mà khống chế tâm trí của con người đâu quý? Nhưng mà ở Đức Phật, đạo của Phật thì không. Nguyễn Đức Răng là một tác giả lớn đã từng viết một bộ sách dày lịch sử văn minh của nhân loại. Và khi mà đề cập tới đạo Phật, Đức Phật, Nguyễn Đức Răng từng đã viết một câu thế này. Thật là một điều ngạc nhiên đến lạ lùng khi mà có một tôn giáo mà không đặt căn bản ở trên một đấng thần linh nào hết, thế mà cái tôn giáo đó lại có thể tồn tại phát triển đến trên 2.500 năm cho mãi đến ngày nay. Tôn giáo nào cũng sống nhờ thần linh, nhưng mà đạo Phật sống không nhờ thần linh. Nhờ thần linh là có một vị thần linh để cho người ta tin theo, để người ta tới mà cầu xin ban phước này ban phước khác, Đức Phật không. Và đó là cái điều rất đặc biệt mà những nhà tư tưởng, những nhà sự gia lớn của thế giới họ phải nhìn thấy rõ điều đó. Đức Phật chỉ là một con người, nhưng đó là một con người giác ngộ. Đức Phật cũng đã từng làm chúng sanh, cũng đã từng đọa lạc trong A Tỳ ngục tốt, cũng đã làm ma vương, cũng đã từng là A Tu La. Nhưng mà Đức Phật muốn gọi ngài là gì cũng được hết, nhưng đó là một bậc giác ngộ. Và chỉ bằng sự giác ngộ thôi, ngài giải thoát hoàn toàn ra khỏi tất cả đau khổ. Và ngài không muốn cái gì khác hơn là muốn cho tất cả chúng sanh cũng được giác ngộ, để từ mình giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ. Ngài thành tựu đạo quả dưới gốc cây bồ đề. Và rồi sau cái thành tựu đạo quả, ngài đến cái vườn Lộc Uyển cứu đồ trước hết cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Đó là 5 người bạn
cùng tu khổ hạnh với Ngài trước đó. Và cái bài pháp đầu tiên của Ngài đó mở đường cho cái gọi là trung đạo. Ngài cất lời kêu gọi tất cả ai là người cầu giải thoát giác ngộ phải biết từ bỏ hai cái lối sống cực đoan, lối sống hưởng thụ dục lạc không xứng đáng với phẩm giá con người, và lối sống khổ hạnh ép xác tự hành hạ mình cũng không đưa tới sự giải thoát giác ngộ. Đi vào con đường trung đạo, cửa trung đạo mở ra từ đó. Và cũng ở trong bài pháp đầu tiên này, Đức Phật chỉ ra một điều, và điều này nếu mà đặt nó trong cái bối cảnh lịch sử tôn giáo của toàn loài người thì đây là một điều chấn động. Ngài nói về sự thật của khổ, Ngài nói về cái cội nguồn nguyên nhân của tất cả khổ đau đó không phải là thần linh nào ban hình phạt hết cả, mà chỉ là bởi vì con người chúng sanh sống trong tham sân, trong dục vọng, trong mê mờ, trong tâm tội. Ái dục đó, phiền não đó, chấp ngã đó, vô minh đó, tất cả cái đó đã khiến cho cái khổ đầy dày ở khắp tất cả mọi nơi. Chính con người bởi tham dục sân hận si mê mà tạo khổ, cho nên cũng chính con người, cũng chính chúng sanh dứt bỏ cái gốc của tham sân, của vô minh thì cái khổ nó cũng sẽ chấm dứt theo đó. Không cần một đấng thần linh nào, mà chính con người mới là cái kẻ mà từ mình phải giải thoát mình, từ mình giác ngộ cho mình. Và cái đó thưa quý vị, đó là cả một cái sự giải phóng con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ vĩ đại biết bao nhiêu. Rồi Ngài giác ngộ cái gì? Cái tiếng nói đầu tiên của Ngài khi Ngài vươn mình đứng dậy ở dưới gốc cây Bồ Đề ngay sau giờ phục giác ngộ, đó là kỳ lạ thấy tất cả chúng sanh đều có sẵn cái hạt giống Bồ Đề, thế mà không hay không biết, để rồi phải chìm mãi trong khổ đau kiếp này sang kiếp khác. Nếu không phải là một bậc giác ngộ, một đại giác thế tôn, ai là người chỉ cho mình thấy cái sự thật, thấy cái hạt giống Bồ Đề nằm ngay trong con người của mình? Nói một cách khác, tất cả chúng sanh đều có một vị Phật ở đó, tất cả chúng sanh đều có cái khả năng để thành Phật như Đức Phật thành Phật. Thế mà chúng sanh đã từ vùi chôn cái vị Phật đó nơi mình, để rồi cứ đi cầu chỗ này xin chỗ kia lại chỗ nọ, và không biết rằng địa ngục hay thiên đường, hạnh phúc hay đau khổ, giải thoát hay trói buộc, giác ngộ hay vô minh, tất cả đều nằm ngay ở đất con người của mình hết. Cái lời khai thị của Đức Phật đó mở ra một cái chân lý tối thượng, và cái chân lý đó ta đã học được ở trong kinh Pháp Hoa. Cả cuộc đời của Đức Phật 45 năm sau khi Ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, đó là một cái cuộc đời đi không mệt mỏi để giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Không một vị nào có nhân duyên với Ngài mà Ngài không giáo hóa hết cả. Cả một cuộc đời 45 năm, Ngài không dừng bước lại, lúc nào cũng cất bước lên đường vì lợi ích của chư thiên và loài người, vì để cứu độ cho tất cả chúng sanh vạn loài. Ai là người con Phật? Nhất là những người con Phật xuất gia, hãy suy gẫm về 45 năm của Đức Thế Tôn ở giữa mặt đất này đó, để thấy ra bổn phận hôm nay của mình là gì. Không lẽ Đức Phật 45 năm ngày xưa đâu có đi xe, đi máy bay như bây giờ quý vị, đi bộ từ nơi này sang nơi khác, có những ngày cũng đói khát vậy, cũng có những nơi không có tình xã để trú ẩn vậy. Nhưng mà bước chân của Phật có bao giờ dừng lại đâu, có bao giờ mệt mỏi đâu. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ một điều, không có gì để báo đáp ơn Phật bằng cách nỗ lực không mỏi mệt để mà tuyên dương chánh pháp của Đức Phật ở giữa thế gian này. Nơi đâu hận thù, hãy sống với tâm từ bi, đừng mệt mỏi. Nơi đâu có người chìm trong u tối, hãy thắp lên cái ngọn đèn chánh pháp cho những con người u tối đó. Sống được như vậy mới gọi là đền ơn Phật. Sống được như vậy mới không uổng một kiếp làm người sinh ra gặp được Phật Pháp, để rồi cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn ở tại rừng Câu Thi Na giữa hai gốc cây Sa La. Ngài đó, lời dạy cuối cùng của Ngài là gì? Này tất cả các con, tất cả các hành là vô thường. Các hành hay nói là các pháp, hay nói là tất cả vạn sự giữa thế gian này, tất cả đều là vô thường, bởi vì tất cả đều nhân duyên giả hợp, tất cả đều tạm bợ. Đó, đâu có cái gì chắc thật mãi mãi đâu. Cho nên kiếp sống này là ngắn ngủi lắm, hãy nỗ lực tinh tấn lên. Đó là lời dạy cuối cùng của Ngài trước khi Ngài đi vào Đại Bạc Niết Bàn. Ngài đi vào Đại Bạc Niết Bàn an tịnh. Hãy thấy cái hình ảnh đó của Đức Phật so với cái hình ảnh của bao nhiêu những con người khác ở thế gian này, ngay cả hình ảnh của những bậc giáo chủ các tôn giáo khác, để thấy Đức Phật riêng tịch, Đức Phật từ giả thế gian này như thế nào. Ngài nằm một cách rất an tịnh. Cái sự an tịnh từ trong cái tâm hồn tuyệt đối đến làm an tịnh cho tất cả cây cỏ núi rừng, cho tất cả mọi người mọi loài. Có sự viên tịch nào an tịnh đẹp đẽ như vậy đâu quý vị. Nhìn lại cuộc đời của Ngài đó, ta thấy Ngài là bậc đạo sư, không chỉ cho một cõi người mà cho cả ba cõi. Ngài là bậc từ phù cha lành, không chỉ cho loài người thai sanh mà còn để cho tất cả chúng sanh bốn loài khắp hết. Lệ lạy cuộc đời của Đức Phật, thưa quý vị, đó là một hạnh phúc lớn ở trong cuộc đời của Ngài. Từ nhỏ tới lớn, có thể tôi ít tụng kinh mà thường hay trầm tư về cuộc đời của Phật, để lấy đó mà nung nấu cho cái tâm hồn của mình, cho cái chí nguyện của mình. Nói thật, không có hình ảnh Đức Phật, không có cái đạo Phật ở giữa thế gian này, không biết đâu là cái con đường mình sẽ đi, đâu là chỗ an lành để cho mình có thể nương thân. Cho nên phải thấy một điều, gặp được Đức Phật, lạy được Đức Phật, học được Phật Pháp, đó là một cái hạnh phúc lớn trong cuộc đời của mình đó. Và kết thúc, tôi vẫn muốn nhắc lại lời của Thánh Đức Thái Tử cho ghi ở trên cái bản hiến pháp của đời Ngài, đó là ở thế gian này cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. In this world, everything is not permanent. Nhưng chánh pháp của Đức Phật sẽ còn đó trong muôn đời. Dharma will forever remain. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Xuất gia tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con thơ đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương. Mong sao đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ nhân sanh khỏi lạc đường. Đó là nội dung bài Nhớ ơn Phật của tác giả Giác Duyên, do các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Giang, Bích Phường, Lương Tuấn, Ánh Tuyết, Công Tận trình bày.
Đời gian lần ngàn đường tối lôi, ta bước riêng một lối thanh cao, quý biết bao đau già.
Đâu xưa tâm con người lần tiên bước thăng qua, lối xưa đã nên nẻo mòn người khai đường ai có biết chăng.
Sinh ra lớn lên rồi già rồi yếu dần
là sông.
Ngài đã thắp lên ánh đuốc giữa rừng mê, tự lái thuyền trong biển lợi danh, dìu dắt chúng sanh tìm về nơi bên gia. Khuyên con người ta đừng phí sức đam mê tham ác để tranh danh.
Ngọc thân ngà
heo, mười một năm trời nào có lấy chi đâu, tao đã rách tả tơi vì mưa sương nắng gió.
Tử còn đi thiên ma bỏ chi phải qua, cây ngã đã lăn dòng bão kinh khủng.
Ngài vẫn ngồi tu quan thế tình trường, nào dám vô chung đau quỷ ma gào thét, chẳng đồng tâm người lúc nhập định.
Ma dương phải cậy vào nữ sắc ghẹo treo, lã lơi múa vũ gợi thiếu tâm phàm tục. Nhưng ý của ngài đã lắng sâu niên bàn tịch tình ca, pháp ma vô thường vô ngã ta về không.
Nhãn tối cao thấy các chúng sanh đang sống trong cảnh ba đào trùng dương mưa bão khổ khổ triền miên vô tâm mỹ đạo điên mất nghĩa vô tình.
Ngài biết
phải luân hồi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngài cứu độ